Cuộc nghiên cứu mới phối hợp nhiều cuộc nghiên cứu đã được thực hiện trong quá khứ đi đến kết luận rằng tình trạng cô lập xã hội, thiếu các tương quan tốt đẹp với những người chung quanh có thể được xếp ngang hàng với thói quen hút thuốc lá, bệnh mập phì và tật nghiện rượu như yếu tố có nguy cơ đưa đến tử vong. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Brigham Young phân tích 148 cuộc nghiên cứu khác nhau trong quá khứ với số đối tượng tổng cộng lên tới 300.000 người, tập trung vào các quan hệ xã hội của các đối tượng và tuổi thọ của họ. Giáo sư Julianne Holt Lundstedt là một trong những người dẫn đầu cuộc nghiên cứu. Bà nói rằng các quan hệ xã hội tác động đến sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách, chẳng hạn giúp chúng ta đối phó tốt hơn với stress, những căng thẳng về tinh thần. Ngoài ra, các quan hệ xã hội còn khích lệ chúng ta duy trì những thói quen tốt như ăn uống điều độ, vận động cơ thể và đi khám sức khỏe trước khi bệnh trở nặng. Ngày càng có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là có liên hệ trực tiếp nhưng chưa được hiểu thấu đáo giữa các giao tiếp xã hội và những tiến trình sinh lý của cơ thể. Mời quý vị tìm hiểu thêm về đề tài này qua câu chuyện giữa bác sĩ Nguyễn Đức Chấn với Hoài Hương sau đây.
Dạ thưa bác sĩ, một cuộc nghiên cứu của Đại học Brigham Young mới đây đã nêu bật tầm quan trọng của các quan hệ xã hội đối với sức khỏe của chúng ta. Và các nhà nghiên cứu đề nghị các nhà làm chính sách nên coi các quan hệ xã hội như là một vấn đề sức khỏe. Thì thưa bác sĩ có đồng ý với các nhà nghiên cứu đó không ạ?
Dạ vâng, tôi rất đồng ý về cái vấn đề đó. Con người mà sống trong một cái môi trường đó, mà nếu con người có hạnh phúc đó, có cảm thấy vui, hạnh phúc đó, thì có ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Ví dụ giữa cái physical health đó, với cái mental health đó, nó có một cái liên quan. Lấy một thí dụ thế này, nếu mà chúng ta bị stress đó, hay chúng ta bị cái chuyện gì buồn bực đó, thì tự dưng trong người mình cảm thấy là khó chịu, không có khỏe trong người. Đấy là đây một trong cái thí dụ là ảnh hưởng giữa cái tâm thần với lại cái physical health của mình.
Dạ thưa bác sĩ, tại sao những cái giao tiếp xã hội nó lại quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của chúng ta?
Thì con người đó thì tất cả cần phải sống được cái môi trường nó nuôi dưỡng mình, tức là nó maintain cái mental health của mình. Thì nếu mà mình get along trong cái môi trường đó, hay là mình có happy với cái môi trường đó, đó thì cái mental health của mình thì như cô nói nó mới có cái thăng bằng đó. Thành ra nếu mà mình không có cái thăng bằng đó thì là nó sẽ ảnh hưởng tới cái mental health của mình.
Thưa bác sĩ, trong xã hội hiện nay, nhất là trong các xã hội Tây phương mà theo cá nhân chủ nghĩa đó, chúng ta không có phải chịu áp lực của xã hội nhiều, chúng ta được sống tự do, thoải mái, nhưng mà cũng vì vậy mà nhiều người đâm ra đơn độc đó thưa bác sĩ. Sau một thời gian dài mà cô đơn như vậy đó, thì nó ảnh hưởng như thế nào đến tâm sinh lý của chúng ta thưa bác sĩ?
Theo tôi nghĩ đấy nhá, thì cái mental health luôn luôn cần những stimulus từ cái environment xung quanh.
Vâng.
Khi mà mình không có được những cái đó thì là con người ta sẽ bị withdrawn, con người ta sẽ bị có thể là slow down, có thể cái mental health nó functioning thì nó không còn bén nhạy, không còn tốt nữa, và ngay cả cái tâm thần của mình nó cũng sẽ bị withdrawn, sẽ bị depressed,
bị trầm cảm phải không ạ?
Vâng, tức là mình không có được những cái stimulus ở xung quanh nó kích thích, nó khuyến khích mình để cho mình được giữ được cái normal function nữa.
Dạ thưa bác sĩ, một điều mà hầu hết ai cũng công nhận là những vụ mà bắn giết bừa bãi, chẳng hạn như là cái vụ thảm sát ở trường Virginia Tech cách đây vài năm đó thưa bác sĩ, thì thủ phạm của những cái vụ đó thường là những người mà cô độc. Vậy xin bác sĩ phác họa cái tâm trạng của những người này từ cái cảm giác cô độc mà đi tới cái hành động mà giết người bừa bãi như vậy.
Tôi nghĩ là những cái người này đó, họ đã bị cái mental health problem trước đó rồi. Thì những cái triệu chứng đó mà họ withdrawn, họ cô độc đó, thì là đấy là một trong những cái triệu chứng của những cái bệnh tâm thần. Mình tưởng là những cái người đó họ sống cô độc như vậy rồi họ trở thành violent, nhưng mà thực sự là cái người đó đã bệnh rồi.
Đối với người mà có nguy cơ trở thành một người bạo động như vậy đó, thì thưa bác sĩ, gia đình và bạn bè nên chú ý đến những cái dấu hiệu nào để mà tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên môn trước khi mà cái chuyện nó xảy ra?
Thì thường thường nó có những cái triệu chứng, ví dụ như mình thấy những người mà họ withdraw, họ không tiếp xúc với bạn bè nhiều bình thường, hoặc là họ paranoid, không có thoải mái để nói chuyện với bạn bè, họ không có giao tiếp nữa, hoặc là mình nhìn thấy cái diện mạo của họ, thí dụ như mình trông thấy họ không có biểu lộ cái tình cảm ở trên mặt đó, là một trong những cái đó, hoặc là có những người nhiều khi họ nóng giận vô cớ, hoặc là đại khái nó có những cái abnormal behavior rồi, nhận ra đó là không bình thường đó, thì những người đó là mình nên chú ý và mình nên giúp đỡ họ, hoặc là kiếm cách nào đó mình cho họ đi gặp psychiatrist hoặc là counselor để họ nói chuyện, thì người ta sẽ có thể người ta kiếm được là những cái bất thường của cái người đó.
Xin bác sĩ nhắc lại một lời khuyên cho cha mẹ, phụ huynh, bạn bè để giúp đỡ những người mà có cái nguy cơ đó.
Quan trọng là mình phải làm sao mình vẫn giữ được cái giao tiếp với cái người đó. Tức là mình phải open, mình phải cởi mở. Mình không có được chỉ trích hay là phê bình. Nhưng mà mình phải có cái tinh thần là mình support, mình lắng nghe, tìm hiểu. Thì họ mới nói chuyện với mình, họ mới tâm sự với mình. Thì trong khi họ tâm sự đó, thì mình mới hiểu được những cái nỗi niềm, những cái bất ức, cái uẩn ức ở trong cái người đó. Và mình phải có cái good relationship với những cái người đó, thì mình mới có thể mình khuyên họ là đi bác sĩ khám bệnh hay là đi counseling hoặc nọ kia đó. Thì cha mẹ đó là phải open, tôi nghĩ là phải open và phải support được những cái người đó, phải rất là lắng nghe họ thì mới giúp họ được.
Thưa bác sĩ, những cái kỷ niệm xấu mà xảy ra từ cái thời mình còn bé, nó có ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình sau này không, thưa bác sĩ?
Tôi nghĩ là có chứ. Những cái kỷ niệm mà thời thơ ấu hay những cái chuyện của mình xảy ra trong thời thơ ấu đó thì nó ảnh hưởng nhiều khi rất là mạnh. Thí dụ như những người mà hồi nhỏ đó họ bị cha mẹ abuse, đánh đập đó, nhất là bên Mỹ này, có nhiều trường hợp hồi bé nó bị đánh đập hay nó bị abuse, emotional abuse hay là physical abuse đó. Thì nó lớn lên đó, bệnh nặng lắm, bệnh nằm ở trong... trong bệnh viện nhiều khi suốt đời cứ nằm ở trong bệnh viện rất là khó chữa.